là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước hãy đến các điểm bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày hội của toàn dân.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, sáng nay 19 tháng 5 tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ Đài Sân Vận Động, nơi Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương.
Tiếp đó là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện chỉ thị 05 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021. Sáng ngày 19 tháng 5, tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ Đài Sân Vận Động, nơi Bác về thăm và nói chuyện với cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của người. Cùng tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngay từ đầu năm 2021, với phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, cấp ủy chính quyền các cấp đã kịp thời chủ động xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Trên địa bàn chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, bình tĩnh, tin tưởng, chung sức đồng lòng cùng vượt qua những khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra. Quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đặc biệt sẽ lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 19 tháng 5, đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Yên Bình. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Bình đã cơ bản hoàn tất. Huyện đã tổ chức tốt các hội nghị hiệp thương, chuẩn bị nhân sự, giới thiệu bầu cử đảm bảo đúng quy trình quy định. 100% xã thị trấn đã lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã thị trấn và tại 184 khu vực bỏ phiếu theo quy định. Với hơn 86.200 cử tri, huyện đã tổ chức đầy đủ các hội nghị để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn dịch bệnh. Hoàn thành việc ghi phát thẻ cử tri, cấp phát vật tư, thiết bị cần thiết và chỉ đạo hướng dẫn các xã thị trấn chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cho ngày bầu cử. Cùng với đó, huyện cũng đã hoàn thành việc trang trí khánh tiết các điểm bỏ phiếu, trang hoàng pano khẩu hiệu, treo cờ tại khu trung tâm xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, huyện cũng chủ động sẵn sàng các phương án kịch bản đảm bảo an ninh trật tự ứng phó với thiên tai trên địa bàn trước, trong và sau bầu cử. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, kích hoạt 177 tổ tự quản, 24 tổ kiểm tra, kiểm soát, xử phạt của 24 xã, thị trấn, 5 đội truy vết phản ứng nhanh của huyện, đồng thời vận động nhân dân ký cam kết không ra khỏi địa bàn từ ngày 17 tháng 5 cho đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2021. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, huyện Bình cần tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, rà soát, cập nhật danh sách cử tri, nhất là cử tri biến động liên quan đến công tác cách ly do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tiếp tục rà soát, tập huấn, bổ sung kỹ thuật nghiệp vụ đối với các tổ bầu cử lưu động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, tuyệt đối an toàn dịch bệnh. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử cũng như phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình. Đồng chí yêu cầu huyện Bình tiếp tục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị cần thiết phục vụ bầu cử, đảm bảo hoàn thành đầy đủ, chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện trong ngày 20 tháng 5 năm 2021. Lực lượng công an tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong, sau bầu cử. Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể thực hiện nhanh chóng, hiệu quả phương án phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, đáp ứng mọi yêu cầu cấp độ, tình huống của dịch bệnh, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, đạt kết quả cao. Tiếp tục chương trình công tác, sáng nay đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác bầu cử và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Lục Yên. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, huyện Lục Yên cần tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy hoạt động hiệu quả của các tổ loa tuyên truyền lưu động, phấn đấu 100% cử tri tham gia bầu cử, thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh kịch bản phòng chống dịch bệnh với tinh thần không lơ là chủ quan. Lực lượng công an tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau bầu cử. Tiếp tục cập nhật tình hình COVID-19, kiểm soát chặt chẽ người đi về địa phương, chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, giải quyết nhanh chóng dứt điểm các vướng mắc của nhân dân tại các khu vực bỏ phiếu, bố trí đúng hướng dẫn, đảm bảo trang nghiêm trang trọng nhưng cũng an toàn phòng chống dịch bệnh. Cũng trong dịp này, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đã dự lễ khánh thành công trình thắp sáng đường quê, tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh. Với việc phát huy nội lực, toàn bộ tuyến đường đã được thắp sáng với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Bên cạnh đó, gần 600 hộ dân sống dọc tuyến đường đã đăng ký hiến 63.600m2 đất, 5.800m2 vật kiến trúc và trên 10.500 cây cối các loại để mở rộng đường. Đến nay, nhiều điểm ta luy cao, cua gấp, nguy hiểm đã được mở rộng, nhiều điểm hư hỏng lầy lội đã được khắc phục tạm thời để người dân đi lại dễ dàng.
Sáng ngày 19 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử gắn với yêu cầu phòng chống dịch bệnh tại phường Đồng Tâm, xã Văn Phú, xã Dê Phiên và khu cách ly tập trung trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Qua kiểm tra cho thấy, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Yên Bái cơ bản đã hoàn tất. Ủy ban bầu cử thành phố đã ân định 6 đơn vị bầu cử cấp thành phố, 93 đơn vị bầu cử cấp xã phường. Thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại 129 khu vực bỏ phiếu đảm bảo theo đúng quy định. Thành phố Yên Bái đã tổ chức 121 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Trong đó, thành phố tổ chức 7 hội nghị, cấp xã phường tổ chức 114 hội nghị, đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trong công tác phòng chống dịch. Công tác tuyên truyền về bầu cử gắn với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất cho bầu cử được chú trọng quan tâm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của thành phố Yên Bái trong công tác chuẩn bị cho bầu cử. Tiến độ cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Thành phố đã làm tốt công tác trang trí khánh tiết, niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự và yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra ngày hội bầu cử. Thành phố Yên Bái cần bám sát kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh để triển khai các công việc tiếp theo, đảm bảo cho cử tri học tập nghiên cứu luật bầu cử, thông báo rộng rãi tới cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu và cách thức bỏ phiếu, tập trung chỉ đạo đôn đốc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, tổ chức cho người dân trong khu cách ly tập trung và đang cách ly tại nhà thực hiện quyền bầu cử, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, tạo bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, góp phần cho sự thành công của ngày hội bầu cử. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh cũng lưu ý thành phố Yên Bái và các địa phương khác phải đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu đề ra.
Sáng 19 tháng 5, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thị xã Nghĩa Lộ. Phóng viên Đình Nguyên đưa tin.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ cơ bản hoàn tất. Toàn thị xã có 86 khu vực bỏ phiếu có đầy đủ bảng niêm yết danh sách người ứng cử, tiểu sử của người ứng cử và hòm phiếu. Các đơn vị bầu cử của thị xã đã đảm bảo tốt điều kiện vật chất phục vụ cho ngày bầu cử. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử cũng như công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí cũng yêu cầu thị xã Nghĩa Lộ cần tiếp tục chủ động tuyên truyền thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi bầu, tăng cường kiểm tra giám sát về công tác bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử của các ứng cử viên phải thuận lợi cho cử tri theo dõi. Đồng thời sẵn sàng mọi điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra bầu cử.
Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái vừa có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Chấn. Đến kiểm tra thực tế tại một số tổ bầu cử của xã Tú Lệ, Nậm Búng và thị trấn Nông Trường Liên Sơn, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đoàn công tác đã tìm hiểu việc chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử của các địa phương, qua đó cho thấy nhìn chung, các xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, hoàn thành việc niêm yết danh sách các ứng cử viên và danh sách cử tri, trang trí khánh tiết bên trong và bên ngoài khu vực bầu cử, đảm bảo đúng quy định. Các địa phương đã phát động các phong trào thi đua, tổ chức vệ sinh sạch sẽ khu vực bầu cử. Đến nay, cử tri và nhân dân các địa phương đều phấn khởi, tin tưởng và đặt kỳ vọng lớn vào cuộc bầu cử. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các địa phương, đồng thời đề nghị huyện Văn Chấn rà soát các khâu để tổ chức thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Quan tâm đến việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu cử, thực hiện tốt công tác trang trí khánh tiết và vệ sinh môi trường, khu vực bầu cử, để ngày 23 tháng 5 thực sự là ngày hội của toàn dân.
Thiết thực kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021. Sáng ngày 19 tháng 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Y tế, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021. Năm 2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu vận động được trên 9.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 6.000 đơn vị máu. Thời điểm này, khi dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các đơn vị y tế trên địa bàn, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp tuyên truyền vận động về ý nghĩa của việc hiến máu và truyền máu an toàn với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021 trong đợt cao điểm thiếu máu do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã thu hút trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên đến từ nhiều đơn vị trong tỉnh tham gia. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, tinh thần sẻ chia, nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm với cộng đồng và truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Trong buổi sáng, chương trình đã tiếp nhận được 102 đơn vị máu. Lượng máu thu về sẽ góp phần quan trọng giải quyết tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã trao tặng 5.000 khẩu trang y tế và quà cho lực lượng bác sĩ điều dưỡng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tặng 10 suất quà cho gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, ngoại trừ Hungary ngày 18 tháng 5 đã ra tuyên bố chung kêu gọi các bên ngừng bắn để nối lại đối thoại và lập lại hòa bình tại Trung Đông. Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas tiếp tục leo thang tại dải Gaza, kết thúc cuộc họp trực tuyến ngày 18 tháng 5, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu EU hầu hết nhất trí đưa ra lời kêu gọi ngay lập tức thực thi một lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Tuy nhiên, Hungary, một trong những quốc gia đồng minh thân cận nhất với Israel tại châu Âu, đã từ chối tham gia vào lời kêu gọi chung của EU. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp trực tuyến, cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell tuyên bố EU lên án việc tấn công bằng rocket của lực lượng Hamas và ủng hộ việc Israel thực thi quyền tự vệ, nhưng cho rằng việc phản kích của Israel phải ở mức độ hợp lý và phù hợp với luật pháp nhân đạo quốc tế. Quan chức ngoại giao hàng đầu của EU nhận định, vào thời điểm này, ưu tiên lớn nhất là đạt được một lệnh ngừng bắn giữa các bên nhằm tránh thương vong cho dân thường và cho phép các đoàn cứu trợ nhân đạo quốc tế được tiếp cận đầy đủ vào khu vực Gaza. Ông Joseph Borrell cũng thừa nhận, xung đột bùng phát hiện nay tại Gaza có một phần lớn nguyên nhân là sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế đối với cuộc xung đột đã kéo dài hơn 7 thập kỷ qua giữa Israel và Palestine. Ngày 18 tháng 5, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn đạo luật ngăn chặn hành vi thù ghét nhằm vào người gốc Á và các đảo Thái Bình Dương. Kết quả bỏ phiếu thông qua dự luật là trên 364 phiếu thuận và 62 phiếu chống, với tất cả phiếu chống đều từ các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa. Trước đó, hôm 22 tháng 4, dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua với số phiếu áp đảo kết quả là 94-1. Dự kiến đạo luật này sẽ cho phép Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành xem xét các vụ việc có tính chất thù ghét, cung cấp các hướng dẫn cho những cơ quan hành pháp cấp liên bang và địa phương trong việc báo cáo các hành vi phạm tội mang tính thù địch nhằm vào người gốc Á, cũng như mở ra nhiều chiến dịch giáo dục cộng đồng để nâng cao nhận thức cho người dân. Số liệu từ bản báo cáo được Trung tâm Nghiên cứu Hận thù và Cực đoan có trụ sở ở bang California, Mỹ thực hiện cho thấy, các hành động bạo lực mang tính thù địch nhằm vào người Mỹ gốc Á ở 16 thành phố lớn nhất nước này đã tăng 150% so với năm ngoái. Ngày 18 tháng 5, Thái Lan ghi nhận 35 ca tử vong mới, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nước này. Trong số những ca tử vong mới có bệnh nhân nhỏ tuổi nhất, từ trước đến nay mới 2 tháng tuổi và bị bệnh tim. Làn sóng dịch bệnh thứ 3 tại Thái Lan bùng phát hồi tháng 4 vừa qua đến nay đã làm số ca mắc mới tăng hơn 3 lần, số ca tử vong tăng 6 lần. Giới chức Thái Lan cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 2.470 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm mới lên hơn 113.000 trường hợp. Trong số những ca lây nhiễm mới có khoảng 680 ca được phát hiện thông qua xét nghiệm hàng loạt tại các nhà tù. Thủ đô Bangkok hiện là khu vực có số ca nhiễm cao nhất trên cả nước với hơn 28.000 ca mắc kể từ khi làn sóng dịch bệnh thứ 3 bùng phát. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, chính phủ nước này đã có kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 5 triệu người ở Bangkok, hoặc 70% dân số thành phố trong 2 tháng tới. Dự kiến từ tháng 6, Thái Lan bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà với mục tiêu tiêm phòng vaccine COVID-19 cho 70% dân số là người trưởng thành.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Bác đã đi xa nhưng cả cuộc đời và sự nghiệp tư tưởng và đạo đức của người là tấm gương sáng ngời cho toàn đảng, toàn dân ta, nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Hôm nay nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Yên Bái làm theo lời Bác.
63 năm về trước, ngày 25 tháng 9 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu phái đoàn đảng và chính phủ về thăm Yên Bái. Bác đã động viên nhắc nhở đồng bào các dân tộc phải đoàn kết, thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa mới. Theo thời gian, lời căn dặn của người sáng mùa thu năm ấy trở thành di sản tinh thần thiêng liêng vô giá. Là kim chỉ nam, là định hướng quan trọng xuyên suốt trong hành trình dựng xây chủ nghĩa xã hội trên quê hương Yên Bái. Đặc biệt, hôm nay sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ và đạt kết quả tích cực. Nhiều tấm gương mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác tiếp tục được biểu dương, nhân rộng và đã có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, học tập và công tác, đưa việc thực hiện chỉ thị số 05 trở thành việc làm thường xuyên liên tục trong công việc và cuộc sống thường ngày. Đồng chí Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói.
Trong 5 năm qua thì tỉnh Yên Bái luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đạt được những cái kết quả rất là quan trọng và tích cực. Một là cái nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của cả hệ thống trị và của đội ngũ cán bộ đảng viên thì đã được nâng lên rất là rõ rệt. Hai là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với đấu tranh ngăn chặn những cái biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống thì đã được triển khai rất là nghiêm túc.
Chuyển biến rõ nét nhất trong học và làm theo Bác 5 năm qua tại Đảng bộ huyện Văn Yên đó là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Lê Văn Hiệp, công chức tư pháp xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Làm công chức tư pháp thì mỗi khi có người dân đến giao dịch tại bộ phận phục vụ hành chính công của cấp xã thì tôi luôn có thái độ rất là nhiệt tình, hòa nhã và luôn luôn là hướng dẫn cho người dân nhiệt tình để tạo mọi điều kiện để cho người dân giải quyết thủ tục một cách nhanh nhất và đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó thì tôi luôn tìm tòi học hỏi và sắp xếp thời gian học và luôn luôn chấp hành theo cái giờ giấc theo quy định.
Quán triệt phương châm chỉ đạo, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải nói đi đôi với làm, gắn học tập với làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể. Đến nay, Đảng bộ huyện Văn Yên đã xây dựng được trên 700 mô hình, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đây chính là những hạt nhân tích cực góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ông Hoàng Văn Tám, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói.
Nói gương Bác và học theo Bác, tôi chú trọng phát triển kinh tế gia đình. Tôi chăn nuôi 7 con lươn nái, mỗi một lứa đẻ được 70 con lươn giống để tôi nuôi lươn thịt. Với lại tôi phát triển ao để thả cá. Ao nhà tôi có khoảng 4 sào. Mỗi năm tôi thu nhập được trừ chi phí xong được khoảng 150 triệu để cải thiện gia đình, xóa đói giảm nghèo và cho con cái học hành.
Học và làm theo Bác, những năm qua tuổi trẻ Yên Bái đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi năm đã thực hiện hàng nghìn công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay toàn tỉnh đã có trên 1.100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên quê hương. Đồng chí Sa Văn Dương, Phó Bí thư huyện đoàn Văn Chấn nói.
Đến thời điểm này thì tuổi trẻ Văn Chấn cũng trên khoảng gần 20 mô hình trong việc học tập và theo đạo Bác theo chỉ thị 05. Đối với cái mô hình này chủ yếu tập trung vào cái việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế là chủ yếu. Bởi vì từ lĩnh vực này nó sẽ thúc đẩy lan tỏa hơn cái việc mà thanh niên khởi nghiệp khó khẳng định được vai trò của mình trong thời điểm hiện nay.
Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05, từ các phong trào thi đua của tổ chức đoàn đã xuất hiện trên 600 mô hình học và làm theo Bác. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong các phong trào thi đua đã được các cấp bộ đoàn khen thưởng. Đồng chí Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Thời gian tới chúng tôi có những cái bước chỉ đạo triển khai nhân rộng và áp dụng triển khai những mô hình này nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Những mô hình này sẽ đóng góp cho việc giáo dục, tuyên truyền cũng như định hướng và cho các cấp bộ đoàn toàn tỉnh cũng như đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Qua đó thì đoàn viên thanh niên có những cái định hướng, có những cái việc làm rất là cụ thể và thiết thực để thực hiện và làm theo lời Bác cũng như là đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương cũng như tỉnh Yên Bái.
Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chỉ thị số 03, tỉnh Yên Bái hôm nay đang đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị cũng như những lời căn dặn khi Bác Hồ về thăm Yên Bái vào sáng mùa thu năm 1958. Theo đó, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2021 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng cùng các quy định của Trung ương, chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết thêm.
Để thực hiện tốt chỉ thị 05, tạo sự lan tỏa tích cực trong việc học tập làm theo Bác, thì tôi vẫn muốn phải nhắc lại rằng, vẫn phải khẳng định rằng phụ thuộc rất lớn vào cái vai trò trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, của các cấp ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thế rồi là cái sự tự giác nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Như vậy là cái việc lựa chọn cái chủ đề học tập làm theo Bác năm nay về tăng cường cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đã đồng thời bám sát cái tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh, bám sát cái sự lãnh đạo chỉ đạo định hướng của Trung ương, thế rồi cũng là phát huy cái bài học kinh nghiệm của cái nhiệm kỳ trước. Thế và cái quan trọng nhất đây là sự cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh.
5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực rõ nét hơn trong nhận thức và hành động. Việc học và làm theo Bác đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận cầu tâm điểm ngoại hạng Anh đêm qua, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 và vượt qua chính đối thủ Leicester City để vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chelsea là đội chơi lấn lướt trong hiệp 1. Timo Werner đã hai lần đưa được bóng vào lưới Leicester City nhưng đều không được công nhận bàn thắng do việt vị. Sang đến đầu hiệp 2, Rudiger có mặt đúng lúc đệm bóng dễ dàng mở tỷ số cho Chelsea. Đến phút 65, Werner bị Fofana phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm 11m, Jorginho đã không mắc sai lầm nào để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Trận đấu sau đó tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nỗ lực của Leicester City trong việc tìm bàn gỡ và đến phút 76 họ đã có được bàn rút ngắn cách biệt của Iheanacho. Đội khách còn có một cơ hội khá rõ ràng ở phút 90 nhưng Perez lại sút vọt xa. Chung cuộc Chelsea giành chiến thắng 2-1 và vượt qua Leicester City để vươn lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Ở một cặp đấu khác thi đấu trong thế thiếu người, ngay phút thứ 10 khiến nhà tân vô địch ngoại hạng Anh Man City thua ngược 2-3 trên sân Brighton. Khi bóng mới lăn chỉ được hơn 1 phút, Man City đã có được bàn mở tỷ số do công của Gundogan. Tuy nhiên chỉ 7 phút sau đó đội khách đã phải thi đấu trong thế thiếu người khi Cancelo phạm lỗi với Welbeck và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Bước sang hiệp 2 khi mà Brighton vẫn còn đang bắt nhịp lại với trận đấu thì đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha dứt điểm của Foden. Chỉ 2 phút sau đó Brighton có được bàn rút ngắn khi Rodri mắc sai lầm chuyền hỏng thẳng vào chân Chorat tạo điều kiện cho cầu thủ này ghi bàn. Bàn thắng này đã khiến Brighton trở nên hưng phấn hơn rất nhiều. Liên tiếp ở các phút 72 và 76 lần lượt Webster và Burnley ghi bàn để giúp Brighton ngược vượt dòng vươn lên dẫn trước. Man City trong thế thiếu người đã không hề làm gì khác ngoài chấp nhận thua 2-3 trước Brighton. Trong khi đó, đội bóng cùng thành phố với Manchester City là MU đã không thể duy trì lợi thế của mình trước Fulham và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1. Ở môn quần vợt, tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đã có màn tái xuất không thành công ở lần đầu tiên thi đấu sau hơn 2 tháng. Federer khởi đầu set 1 trong trận gặp Andujar tại vòng 2 giải quần vợt Geneva mở rộng 2021 một cách khá ấn tượng khi có được break. Tuy nhiên sau đó Andujar đã thi đấu tốt hơn và cân bằng tỷ số. Tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục đà hưng phấn để vượt qua đối thủ 6-4 trong set 1. Sang set 2, Federer sớm có được một break và bảo vệ lợi thế này để giành chiến thắng 6-4. Đến set quyết định, Federer tiếp tục có được break ngay ở game thứ 2. Tuy nhiên anh lại bất ngờ để đối thủ giành break ở các game thứ 8 và thứ 10, qua đó nhận thất bại 4-6.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 28 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.